là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ.
Gần 1.300 hộ dân huyện Văn Chấn được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế.
Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 của tỉnh Yên Bái cao hơn so với cả nước.
Tiếp đó là phóng sự, nông dân huyện Văn Chấn tăng cường liên kết để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban dân tỉnh Yên Bái công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và các sở ngành địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Năm 2022, cải cách hành chính tỉnh Yên Bái đã đạt được những chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021, với tổng điểm đạt được là 86,77 điểm. Chỉ số CPAT xếp thứ 11, tăng 3 bậc, với tỷ lệ hài lòng đạt 83,87%. Chỉ số PAPI đạt 41,832 trên 80 điểm, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố, tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 51 trên 63 tỉnh thành phố. Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở ban ngành địa phương. Đối với các sở ban ngành, có 12 đơn vị đạt kết quả trên 90%, 7 đơn vị đạt từ 80 đến dưới 90%. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nhóm đạt kết quả trên 90% có 5 đơn vị, nhóm đạt kết quả dưới 90% có 4 đơn vị. Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương DDCI. Ở bảng xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội lần đầu tiên vươn lên xếp thứ nhất. Xếp hai vị trí cuối cùng là Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại bảng xếp hạng cấp địa phương, thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu, đứng cuối cùng là huyện Trạm Tấu. Qua kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của người dân đối với các sở ban ngành, Sở Thông tin và Truyền thông có chỉ số hài lòng cao nhất với mức hài lòng đạt 98,8%, thấp nhất là Sở Lao động Thương binh và Xã hội với mức hài lòng đạt 85,57%. Đối với các huyện, thị xã, thành phố thì huyện Trạm Tấu có chỉ số hài lòng cao nhất đạt gần 100%, huyện Yên Bình có chỉ số thấp nhất đạt 80,62%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương bám sát mục tiêu cải thiện các chỉ số để xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần. Các cơ quan địa phương xếp ở thứ hạng thấp nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để tiếp tục chỉ đạo, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng kế hoạch đề ra. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương năm sau tốt hơn năm trước. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch và kết quả triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị trước ngày 25 tháng 6 năm 2023. Cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền, của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm để thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục quán triệt triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực gây phiền hà cho nhân dân, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tập trung rà soát, đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của tỉnh theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Có các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Tập trung rà soát đổi mới quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn. Lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả. Thay đổi tư duy từ làm thay, làm hộ sang hỗ trợ, hướng dẫn, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử. Thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45 và Nghị định số 107, Thông tư số 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ cơ quan hành chính nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Bám sát 142 chỉ tiêu, đánh giá 10 chỉ số thành phần PCI để xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục, trong đó đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của chỉ số thành phần. Chỉ tiêu đánh giá được phân công chủ trì theo dõi, nhất là các chỉ tiêu dưới top 40. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái cũng đã giao nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho từng sở, ban ngành, địa phương. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục duy trì nằm trong top 20 của cả nước. Chỉ số PAPI tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao. Chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 40 tỉnh dẫn đầu của cả nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022. 2 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022. 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sở ngành địa phương năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Như vậy, tỉnh Yên Bái là tỉnh thứ 18 trên 63 tỉnh trong toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Yên Bái đã có 9 đơn vị cấp huyện và 173 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt tỷ lệ 100%. Một huyện đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, 103 trên 173 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Các trường học trên địa bàn tỉnh có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định để tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số phòng học kiên cố đạt 95,11%. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 322 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp trung học cơ sở là 180 trường. 100% giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2005. Gần 83% giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019, đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp là 100%. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giáo dục, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả đầu tư xã hội hóa để đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp học, quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, ưu tiên các nguồn lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Văn Chấn đã thẩm định cho gần 1.300 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vay gần 73 tỷ đồng để đầu tư và phát triển kinh tế. Nhờ vậy đã đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt trên 623 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó cho vay chủ yếu là chương trình ưu đãi hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay chương trình hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Các đối tượng được vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% trên tổng dư nợ. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung giải ngân vốn đã được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, từ ngày 20 tháng 5, Công an tỉnh Yên Bái đã thành lập 2 tổ công tác chuyên đề thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm kéo giảm, hạn chế thấp nhất các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ hơn 1 giờ làm việc nhiệm vụ trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, tổ công tác số 1 Công an tỉnh đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức 0,4 ml trên lít khí thở. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, tổ trưởng tổ công tác chuyên đề số 1 cho biết:
chúng tôi cũng đã huy động các tối đa cái lực lượng phương tiện để làm sao thực hiện có hiệu quả, tập trung vào các chuyên đề nhằm làm sao kéo giảm được cái tình hình tai nạn giao thông ở trên địa bàn.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm 2023, Công an tỉnh Yên Bái đã thành lập 2 tổ công tác chuyên đề thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia tổ công tác, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông làm nòng cốt, còn có lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 và công an các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo lực lượng đủ mạnh nhằm chấn áp các đối tượng manh động chống người thi hành công vụ và hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ. Trung tá Nguyễn Sĩ Bình, cảnh sát 113 công an tỉnh Yên Bái cho biết,
phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và giao giao thông để tiến hành bắt giữ và khống chế những đối tượng manh động trong khi chúng ta kiểm tra nồng độ cồn và các cái vi phạm của luật an toàn giao thông. Những đối tượng nào nghi ngờ thì chúng ta có tiến hành kiểm tra cốp vào trong xe, có những vũ khí thô sơ hoặc các người mang theo trong xe thì anh em có tiến hành kiểm tra.
Thiếu tá Nguyễn Văn Truyền, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đội cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố, tập trung xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề như vi phạm nồng độ cồn, về ma túy và vi phạm tốc độ và vi phạm về quá khổ quá tải, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tuyến được phân công nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tuyên truyền tốt nên là số lượng người vi phạm trong các ca tuần tra cũng đã giảm rất nhiều.
Các tổ công tác chuyên đề được trang bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, tốc độ. Hiện 2 tổ công tác chuyên đề đang tăng cường tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm như đường Âu Cơ, đường Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 70, 37, 32C và các tỉnh lộ, tuyến đường liên xã và khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vực vui chơi giải trí, các mỏ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhà máy và tùy theo tình hình giao thông để tổ chức tuần tra kiểm soát.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành y tế, nên đến nay tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 của Yên Bái đạt mức cao so với cả nước. Trong đó, số người thuộc đối tượng phải tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 đạt 97,8%, toàn quốc là 87,5%. Tính đến hết tháng 5 2023, toàn tỉnh có trên 731.700 người từ 5 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, 99% người từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương tiêm đủ liều cơ bản. 94,3% người tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 3, cao hơn so với toàn quốc là 80,6%. 99% trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có mặt tại địa phương đã tiêm đủ liều cơ bản. 99% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ mũi 1, cao hơn với so với toàn quốc 92,7%. Thời gian tới, ngành y tế Yên Bái tiếp tục chỉ đạo công tác tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn theo kế hoạch nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho các nhóm đối tượng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về triển khai tiêm vaccine COVID-19. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka ở khu vực Kherson. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm phá hoại con đập. Cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự theo phần 2 điều 205 của Bộ luật hình sự Liên bang Nga. Ủy ban điều tra Nga sẽ xác định hoàn cảnh của vụ việc và mức độ thiệt hại gây ra cho khu vực. Hành động của tất cả những người liên quan sẽ được đánh giá về mặt pháp lý. Nga có những gì đã xảy ra là sự phá hoại có chủ ý của phía Ukraine. Vụ việc có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đối với hàng chục nghìn cư dân trong khu vực, cũng như hậu quả về môi trường. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga cho nổ con đập và gọi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố. Ngày 7 tháng 6, lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran đã giới thiệu mẫu tên lửa đạn đạo siêu thanh lần đầu tiên tự sản xuất trong nước. Chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran cho biết, tên lửa Fata có khả năng tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào và xuyên thủng bất cứ lá chắn phòng thủ nào. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Ebrahim Raisi nhấn mạnh, việc công bố các tên lửa mới đã giúp Tehran mở rộng sức mạnh răn đe, mang lại an ninh và hòa bình bền vững cho khu vực xung quanh Iran. Theo hãng thông tấn IRNA, tên lửa siêu thanh mới có thể bay nhanh hơn ít nhất 5 lần so với tốc độ âm thanh, có tầm bắn 1.400 km với tốc độ tối đa lên đến 15.000 km/h. Iran đã và đang tiếp tục phát triển tên lửa phòng thủ bất chấp lệnh trừng phạt của quốc tế đối với chương trình hạt nhân của nước này. Vào cuối tháng 5, Iran đã công bố một tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.000 km. Các nhà phân tích cảnh báo chương trình tên lửa của Iran có thể làm gia tăng căng thẳng với Israel và khiến tình hình trong khu vực bất ổn. Ngày 6 tháng 6, Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha thông báo chính phủ nước này sẽ đệ trình dự luật quy định sản phẩm thuốc lá y tế công cộng năm 2023 lên Quốc hội. Dự luật quy định công dân Malaysia sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2007 bị cấm mua và sử dụng thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử. Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết các đại biểu cuộc họp nội các đã bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật và dự luật sẽ được đệ trình lên Hạ viện vào ngày 12 tháng 6. Nếu lần đầu tiên được thông qua, Bộ Y tế sẽ tham khảo ý kiến của người chịu trách nhiệm liên quan trong Quốc hội về bước tiếp theo trong quy trình lập pháp. Nội dung dự luật này sẽ cấm những người sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2007 mua bán và sử dụng thuốc lá hoặc các sản phẩm liên quan. Nhưng những người chỉ sở hữu các sản phẩm thuốc lá sẽ không vi phạm pháp luật. Nếu dự luật được thông qua, những người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc lao động công ích. Chính phủ Malaysia nhiệm kỳ trước đề xuất một dự luật tương tự vào năm 2022 và hy vọng đạt được mục tiêu tới 5% dân số hút thuốc vào năm 2040. Sau đó do Quốc hội khi đó giải tán nên việc xây dựng thành luật không thể hoàn thiện. Sau khi chính phủ Malaysia hiện tại lên nắm quyền đã tiếp tục thúc đẩy dự luật này với hy vọng sẽ đưa Malaysia trở thành một quốc gia không khói thuốc. Ngày 6 tháng 6, cảnh sát Nga xác nhận số người chết do ngộ độc rượu ở nước này trong vài ngày qua đã tăng lên 30 người, trong khi vẫn còn hàng chục người khác phải nhập viện. Theo hãng tin Reuters, Sở Y tế thành phố Ulyanovsk, nơi ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do ngộ độc rượu, cho biết trong vài ngày qua đã có 20 bệnh nhân tử vong sau khi uống rượu táo của hãng rượu Mr. Cedar. Cùng ngày, nhà chức trách ở Samara, Nizhny Novgorod và Udmurt cũng báo cáo tổng cộng 10 người tử vong do rượu. Ngoài ra, nhiều người khác đang nằm viện điều trị sau khi uống cùng loại rượu táo. Nhà chức trách Nga đã bắt giữ chủ hãng rượu Mr. Cedar để điều tra làm rõ vụ ngộ độc, đồng thời ra lệnh ngừng bán đồ uống của hãng rượu này. Trong một nghiên cứu được công bố ngày 6 tháng 6 trên tạp chí Nature Communication, các nhà khoa học cảnh báo băng biển Bắc Cực có thể tan chảy sớm nhất là vào mùa hè những năm 2030 do ảnh hưởng của khí thải nhà kính. Các nhà nghiên cứu đã phân tích những thay đổi từ năm 1979 đến năm 2019, so sánh các dữ liệu về vệ tinh và mô hình khí hậu khác nhau để đánh giá các tác động trong hoạt động của con người đối với băng biển Bắc Cực. Lượng băng biển Bắc Cực tăng lên trong mùa đông và mùa xuân, giảm trong mùa hè và mùa thu và có thể biến mất hoàn toàn trong tháng 9, sớm nhất vào những năm 2030. Theo các nhà nghiên cứu, nếu mùa hè ở Bắc Cực không còn băng, quá trình tích tụ băng biển trong mùa lạnh sẽ chậm hơn nhiều, đồng thời cảnh báo nếu Bắc Cực không có băng sẽ ảnh hưởng đến xã hội loài người và hệ sinh thái.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nông dân Văn Chấn đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản thế mạnh. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nông dân Văn Chấn đã liên kết sản xuất tập trung phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn, từng bước xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu các sản phẩm nông sản thế mạnh để cạnh tranh trên thị trường và xuất khẩu. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn là một trong những điểm sáng về chăn nuôi thủy đặc sản Ba Ba. Hiện cả thôn có 135 hộ thì có hơn 100 hộ chăn nuôi Ba Ba, trong đó có 15 hộ có mức thu nhập đạt trên 500 triệu đồng mỗi năm. Vốn là một thôn thuần nông, nhân dân chủ yếu dựa vào kinh tế đồi rừng, nhưng từ một số hộ dân tiên phong phát huy điều kiện về nguồn nước và khí hậu để nuôi đặc sản Ba Ba Gai. Đến nay, thôn Văn Hưng đã thành lập tổ hợp tác, rồi hợp tác xã nuôi Ba Ba giúp nhau mở rộng diện tích, trao đổi kinh nghiệm và tiêu thụ Ba Ba giống và thương phẩm. Kết hợp phát triển kinh tế đồi rừng và nuôi thủy đặc sản Ba Ba, đến nay thu nhập bình quân của nhân dân trong thôn đạt trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 4%. Ông Nguyễn Văn Nghị, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thế nhưng riêng hội nông dân của Văn Hưng này thì hầu hết toàn bộ là những hộ đã nuôi Ba Ba đây, lại là hội viên của cái hội chăn nuôi Ba Ba của thôn. Thế trong khi họp thì hội nông dân hoặc là họp hội Ba Ba thì chúng tôi cũng hầu như cũng lồng ghép các chương trình của hội và những việc chăn nuôi này cũng lồng ghép vào để trong cái việc nông dân ấy, để cùng nhau thúc đẩy nhau chăn nuôi và phát triển.
Với các hộ nông dân trồng dâu nuôi tằm ở Văn Chấn, tuy mới bắt tay thực hiện mô hình chưa lâu, nhưng nhận thấy việc liên kết sản xuất là tất yếu để phát triển hiệu quả bền vững, nên đã thành lập nhiều tổ hợp tác và hợp tác xã. Thông qua việc liên kết, các hộ nông dân đã được hỗ trợ về cây con giống, kỹ thuật nuôi trồng đến bao tiêu sản phẩm kén tằm. Từ chỗ còn băn khoăn, bỡ ngỡ về cách trồng dâu nuôi tằm, đến nay hàng trăm hộ nông dân đã thuần thục kỹ thuật sản xuất dâu tằm tơ, mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Hiện trên địa bàn huyện Văn Chấn đã có 3 hợp tác xã dâu tằm tơ và nhiều tổ hợp tác với trên 300 thành viên. Các hợp tác xã và bà con nông dân đã phát triển trên 142 hectare dâu tằm, sản lượng đạt gần 2.000 tấn. Ông Đinh Văn Mong, giám đốc hợp tác xã dâu tằm thị trấn Sơn Thịnh cho biết.
Chung là từ bước đầu mới thành lập tác xã thì hội nông dân cũng đã đứng ra. Đấy, đứng ra cái thứ nhất là đưa bà con tập huấn, mở các lớp tập huấn cho bà con. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh cho cây dâu với lại chăm sóc con tằm. Đấy, được sự hướng dẫn của hội nông dân thì đã phát triển rất nhiều so với những năm đầu tiên mới thành lập tác xã. Hội viên cũng là rất hào hứng để chăm sóc này, phát triển cây dâu để có cái hướng sẽ mở rộng ra thêm nữa.
Phát huy thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp và thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng các sản phẩm nông lâm sản theo hướng hàng hóa, nông dân Văn Chấn đã tập trung phát triển các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Đặc biệt đã liên kết sản xuất tập trung để tạo ra sản lượng nông sản đủ lớn, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường. Hiện nay toàn huyện có 40 hợp tác xã, 320 tổ hợp tác với trên 2.000 thành viên. Thông qua việc liên kết sản xuất tập trung đã góp phần hình thành các vùng chuyên canh cây trồng chất lượng cao như vùng chè san tuyết, gạo nếp tan tú lệ, quế hữu cơ, măng sạt, vùng chăn nuôi thủy đặc sản ba ba, cây ăn quả, chè, rừng. Đến nay nông dân Văn Chấn đang sở hữu 20 sản phẩm nông lâm sản đạt chuẩn OCOP. Các sản phẩm chè san tuyết suối Giàng, cam Văn Chấn được cấp nhãn hiệu chứng nhận, sản phẩm gạo nếp tan tú lệ, ba ba gai và mật ong Văn Chấn được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Ông Đặng Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sơn Thịnh, Văn Chấn cho biết.
Đối với hợp tác thì đang được cái phòng nông nghiệp và cũng là đỡ đầu và Hội Nông dân huyện giúp đỡ. Hiện nay chúng tôi đang sản xuất là trên chương trình dự án là liên kết và tất cả các hội viên, các thành viên của hợp tác là đều được ban quản trị là giúp đỡ về kỹ thuật này, cũng như là cung cấp giống từ tằm đến dâu và cũng như là đầu ra cho sản phẩm. Thì hiện nay thì tất cả các thành viên của hợp tác xã thì đang hoạt động rất là tốt.
Với sự hỗ trợ giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các cấp hội nông dân Văn Chấn đã tích cực chủ động và sáng tạo lựa chọn phát triển những cây con giống có giá trị, bước đầu xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị và kết nối tiêu thụ nông sản. Đây là hướng đi giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Tuy nhiên hiện nay, liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp ở Văn Chấn chủ yếu là liên kết hỗ trợ giữa các nông hộ, liên kết có hỗ trợ đầu tư và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nông hộ. Riêng liên kết tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nông hộ, liên kết theo chuỗi giá trị khép kín vẫn còn ít. Vì vậy, Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò định hướng và là cầu nối giữa nông dân với chính quyền các cấp và doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, giúp bà con tiêu thụ sản phẩm thuận lợi và đạt giá trị ngày càng cao. Ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Xây dựng một cái lớp, một cái tầng lớp giai cấp nông dân thực sự là dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo, phải xây dựng được những cái mô hình nông dân tỷ phú, nông dân triệu phú ở trên chính mảnh đất của mình với những cái lợi thế của mình, và đặc biệt một cái việc là chúng ta tập trung vào xây dựng các cái chi tổ hội nghề nghiệp, thế rồi là các cái tổ hợp tác xã để nâng tầm cũng như là xây dựng các cái doanh nghiệp, có thể là tổ chức thành lập những cái doanh nghiệp trong hợp tác xã, tất cả hướng tới cho một cái việc là chúng ta xây dựng những cái thương hiệu sản phẩm ở trên địa bàn huyện. Một cái việc cuối cùng nữa là chúng ta tăng cường các công tác giáo dục, đặc biệt là đối với các nhóm hộ rồi là các chủ thể hợp tác xã, để chúng ta làm quen với lại cái sàn thương mại điện tử, để từ nay trở đi thì nông dân Yên Bái chúng ta không chỉ bán hàng theo truyền thống nữa mà chúng ta sẽ bán hàng qua các cái sàn điện tử, ví dụ như trang Vỏ Sò hoặc là trang Popmart.
Với những hiệu quả đem lại, việc liên kết sản xuất theo chuỗi được xác định là chìa khóa thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Để mở rộng liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất thời gian tới, Hội Nông dân Văn Chấn sẽ tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nhân rộng các mô hình liên kết hiệu quả, giúp nông dân nhận thức rõ vai trò của kinh tế tập thể để cùng nhau mở rộng, phát triển sản xuất, đạt hiệu quả ngày càng cao.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 7 tháng 6, câu lạc bộ An Ittihad của Ả Rập Xê Út thông báo chiêu mộ thành công Karim Benzema theo dạng chuyển nhượng tự do. Phát biểu trong lễ ký hợp đồng, Benzema chia sẻ: "Saudi Pro League là một giải đấu hay và có nhiều cầu thủ giỏi. Anh ở đây để giành chiến thắng, giống như đã làm ở châu Âu. Anh rất hào hứng khi được trải nghiệm một giải bóng đá mới ở một quốc gia mới." Theo truyền thông châu Âu, Benzema ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm điều khoản cho phép gia hạn thêm 1 năm. Sang Ả Rập Xê Út, tuyển thủ Pháp được trả lương khoảng 200 triệu euro mỗi mùa, bao gồm cả các hoạt động quảng bá thương mại. Kế hoạch chiêu mộ các ngôi sao gạo cội của bóng đá thế giới của Al Ittihad sẽ không dừng lại ở Karim Benzema. Đội bóng Ả Rập sắp tới đón một cầu thủ Pháp khác là N'Golo Kanté. N'Golo Kanté sẽ rời Chelsea để gia nhập Al Ittihad với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Các cuộc thảo luận về các chi tiết cuối cùng đang diễn ra và theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Kanté sẽ gắn bó với Al Ittihad theo hợp đồng đến năm 2025, nhận lương tới 100 triệu euro một năm. Ràng buộc của Kanté với Chelsea sẽ đáo hạn trong mùa hè 2023 và với tình hình hiện tại, nhiều khả năng đội bóng Anh sẽ không giữ Kanté bởi họ đang thừa lựa chọn ở hàng tiền vệ. Trong khi Kanté đã 32 tuổi, lại mẫn cảm với chấn thương. Real Madrid có động thái muốn xúc tiến thương vụ mua Harry Kane sau khi tiền đạo số 1 của họ là Karim Benzema đã chia tay sau 14 năm gắn bó. Để thay thế Benzema, Real Madrid xác định Harry Kane là mục tiêu hàng đầu. Theo tờ Marca, đã có sự liên lạc giữa các ông chủ Real Madrid và Tottenham về thương vụ chuyển nhượng này. Ở mùa bóng 2022-2023, Harry Kane có 30 bàn thắng, về thứ hai trong cuộc đua vua phá lưới tại Ngoại hạng Anh. Chuyển sang các thông tin về quần vợt. Sau khi giành chiến thắng ở tứ kết, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz sẽ gặp nhau ở vòng bán kết Roland Garros 2023. Ở trận tứ kết 1, Djokovic có màn chạm trán Karen Khachanov, tay vợt người Serbia, gặp đôi chút khó khăn khi để thua ở ngay set đầu tiên với tỷ số 4-6. Sang set 2, Nole tỏ ra rất kinh nghiệm và bản lĩnh khi thắng 7-0, qua đó gỡ hòa 1-1. Sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát, Djokovic chơi vô cùng tự tin. Tay vợt người Serbia không gặp nhiều khó khăn ở hai set sau và giành chiến thắng với tỷ số 6-2-6-4. Kết quả này giúp anh giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết Roland Garros năm nay. Sau Djokovic, Alcaraz cũng đã ghi tên mình vào vòng bán kết. Hạt giống số 1 có chiến thắng khá dễ dàng trước hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas với các tỷ số 6-2, 6-1 và 7-6.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 6 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, chiều tối và đêm mai mùng 8 tháng 6 có mưa vừa mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, chiều tối và đêm mai mùng 8 tháng 6 có mưa vừa mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, chiều tối và đêm mai mùng 8 tháng 6 có mưa vừa mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,4 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.